Đại chúng trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn về hộ niệm. Kính mời cư sĩ.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trong suốt 3 ngày qua, chương trình nói về hộ niệm bị gián đoạn là do cái người nói về hộ niệm bị bệnh, nằm phèo phèo trên giường. Cái lúc mà bệnh như vậy, giờ hôm nay cũng ráng cố gắng niệm Phật. Tại biết đâu trong cái đợt này, mình đi chăng. Khi mà quyết lòng mình niệm Phật như vậy, nhưng mà có nhiều lúc quên, không niệm, rồi trực nhớ niệm lại rồi quên nữa. Lạ lùng, là tại vì nó mệt quá, chịu không được. Rồi nó trong mặt. Chính vì thế mà mình thấy rõ rệt, mình là người đi nói chuyện hộ niệm khắp nơi, nói niệm Phật khắp nơi. Nhưng mà đến lúc bệnh xuống, chính mình niệm Phật không nổi. Ấy thế mới biết rằng là cái người hộ niệm, cái ban hộ niệm, những người biết hộ niệm ở bên cạnh mình vô cùng quan trọng, không thể nào thiếu được. Giờ hôm nay có cái thói quen là dùng cái pháp gọi là tùy tức niệm Phật, có nghĩa là không dùng số chổi, dùng số chổi gọi là số châu trì danh. Còn tùy tức là cứ nương theo hơi thở mà niệm Phật. Mình vẫn ý rằng là mình ngon, còn thở thì còn niệm Phật. Cứ thở vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Cái lý nói là mình còn thở thì chắc chắn mình còn niệm Phật. Nhưng mà khi bệnh xuống rồi mới thấy một cái thở thì còn phèo phèo đó, mà niệm Phật thì quên. Mà nó quên một thời gian rất lâu, rồi ráng niệm lại, niệm khoảng chừng 5-10 phút lại quên nữa. Tại vì bên cạnh đó những cái mệt, những cái tức bụng, những cái nó đau lưng, chịu không nổi. Đó là mình mới bệnh sơ sơ thôi đó, chưa phải là mình lâm chung đâu. Khi mà lâm chung thì chư tổ thừa hay nói, nó đau giống như cái con rùa. Khi người ta lột cái mày ra, mình tưởng tượng giống như mấy người mà cầm cái kìm mà nhổ cái móng tay mình ra. Nó đau vậy làm sao mà niệm Phật được. Cho nên khi mà mình nói về hộ niệm, mình phải càng thấm. Thì bây giờ chúng ta biết là trước những giờ phút mà tắt hơi ra đi, 10 câu A Di Đà Phật thực sự không phải dễ mà làm đâu. Đừng có nên ý. Ngay có cái ban hộ niệm cũng không nên ý nữa, mà chúng ta phải tập cho thành một thói quen. Như giờ âm này hồi giờ thường hay tập là cứ nằm xuống là niệm Phật, nằm xuống là niệm Phật. Mà thí dụ thường khi làm cái gì xong mà cứ đi là cứ thường đi là một bước chân là một câu A Di Đà Phật, mà ngồi xuống là cứ một hơi thở là một niệm Phật. Thường thường là như vậy, luôn luôn là như vậy. Nhưng mà đến lúc bình một cái, xin thưa niệm không nổi. Cho nên xin chư vị là phải cố gắng tập cho chính mình một cái phương pháp niệm Phật cho thuần tục. Có người thì dùng cái số chuỗi, như Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, nó lấy cái số chuỗi, nó giống như là cái gậy, cứ tay mình đồng một cái, mình niệm một câu A Di Đà Phật, đồng một cái, một câu A Di Đà Phật, rác mà đồng rước. Có những thời gian mà dự âm niệm Phật mà người ta cứ xin vô chuỗi xin rước, cứ thấy người ta đi cho tôi xin, rồi không biết làm sao lấy cái lỗi của cái băng keo á, niệm. Khi biết được cái phương pháp là dùng hơi thở thì thôi dùng hơi thở. Có những người mà áp dụng phương thức của Ngài An Quang, Ngài nói niệm Phật đếm số, cứ A-di-đà Phật đếm 1, A-di-đà Phật đếm 2, A-di-đà Phật đếm 3, đếm thầm trong miệng thôi, đếm cho đến 10, rồi bắt đầu đếm 1, đếm liên tục như vậy. Mình vừa niệm Phật mình vừa đếm số. Nếu mà mình không đếm số thì mình quên cái số, cho nên nó kéo cái tâm mình, nó nhíp vô. Có nhiều người đếm từ 10 nó quên, cứ quên đi quên lại hoài. Thì đếm từ 1 đến 5, từ 6 đến 10, phải trì vào cái câu A-di-đà Phật. Có nhiều người thường thường niệm Phật dùng cái phán văn để mà niệm Phật. Phán văn là nghe chính cái câu A-di-đà Phật của mình. Nhất là khi mà mình niệm bằng địa trung thế này, nên dùng cái phương pháp phán văn hay lắm. Tức là nghe, cứ lắng nghe tiếng mở cốc cốc và nghe cái tiếng niệm Phật của mình, ráng mà nghe, thì tự nhiên mình sẽ nhiếp tâm. Và thực sự là để cho an toàn, xin chư vị là cố gắng tranh thủ thời gian niệm Phật, đừng nên tranh thủ thời gian nói chuyện. Tại vì mình tranh thủ thời gian mình nói chuyện thì khi mình nằm xuống, tất cả những chuyện đời đó nó sẽ làm cho cái tâm mình nó dính cho cái người đó, nó hết chuyện này qua chuyện nọ. Những người mà lo âu sầu bi chuyện gì đó, khi mình nằm xuống rồi nó dính cứng nhắc trong chuyện đó, gỡ ra không được. Nhưng vì vậy mà ráng cố gắng niệm Phật. Nếu không thì xin thưa, mình ở bên một cái bàn hộ niệm, mình cứ thấy à, cái người kia họ ít tu, gặp cái bàn hộ niệm dội các anh dù ông thôi thì mới được liền. Giống như có nhiều người thấy tôi bệnh vậy, nói là anh không thể nào vãng sanh sớm được, anh để mình cứu người khác chứ. Tôi nằm tôi mặt cười. Giả sư lúc đó mà tôi vãng sanh mà người nói nghe câu đó, tôi nói à, chắc lẽ tôi phải sống lại, tôi mất vãng sanh rồi. Đúng không? Lúc đó mà giả sử như lúc đó mà cái số tôi đã đi thì tôi mất vãng sanh rồi. Tại vì người đó nói à, anh đâu đi sớm được, em phải để cứu người chứ. Mình nghĩ mình có khả năng cứu người mà, thôi để tôi ở lại, chỉ cần một chút như vậy có thể mất vãng sanh. Chính vì vậy mà vấn đề mà vãng sanh rồi hộ niệm cho nhau, nó có cái duyên. Cái duyên nào đi trước thì cứ để người ta đi trước. Cho nên khi mà quý vị thấy tôi bệnh á, à tao nói làm sao, có thấy cái mệt lắm không? Mệt lắm ráng niệm Phật nha. Nếu mà có gì thì kêu tới tới hộ niệm thì tôi mừng lắm. Chứ đừng có tới nói là anh còn phải cứu nhiều người cho anh không được đi, để tôi đi trước. Dành nhau mà đi á mà. Thành ra nhiều khi tôi còn tham cái chuyện đi cứu người mà nhiều khi mất vãng sanh. Chính vì thế mà chúng ta cứ cố gắng nhắc nhở với nhau cái chuyện niệm vãng sanh. Khi mà nằm xuống, thực ra tôi nằm đây, ở trong kia tôi nghe đài tụng kinh, tôi ở đây nguyện sanh, tôi ráng tôi nguyện quý vị. Tại mình nguyện lỡ sau đó lỡ cuồng gió nó trôi qua cái mình chết làm sao. Mà thực sự tôi bắt đầu bệnh lúc 12 giờ đêm, mà tôi bắt đầu tiêu chảy sáng, tôi sáng luôn. Đến nhiều lúc mà tôi mò cái ra cầu tôi mò không nổi, đi không nổi. Giả sử những lúc đó mà trượt chân té xuống một cái, mình tưởng tượng cái đầu nó va vô trong tường, ví dụ như vậy, rồi nằm mê đó đi luôn, làm sao đây? Cho nên chúng ta phải cẩn thận từng chút từng chút. Thực sự không phải đơn giản. Và tôi nhìn, tôi chính tôi nhìn chỉ tay của tôi biết về cuối đời của tôi không phải là ngon lành lắm đâu. Cũng bị hoạn nặng này, cũng bị hoạn nặng khác. Tôi đang chuẩn bị những tình trạng đó, là bất cứ trong trường hợp nào tôi cũng phải niệm Phật. Có người bên cạnh nhắc nhở tôi cảm ơn vô cùng. Không có người bên cạnh nhắc nhở tôi phải cố gắng tôi niệm cho được câu A Di Đà Phật để ra đi. Xin thưa quý chư vị là cái nghiệp chúng ta nó lớn vô cùng lớn, không phải nhỏ. Tôi đi hộ niệm cho người ta vãng sanh, nhưng mà sau cùng chưa chắc gì trong giờ phút cuối cùng của tôi sẽ được ngon lành như những người tôi đi hộ niệm. Tại vì mỗi người nó có một cái nghiệp khác nhau. Khi mà chúng ta mang cái thân trở lại trong cái cõi ta bà này, mà cái đời mạt pháp, chúng ta mới thấy cái nghiệp này nó vô hình vô tướng, nhưng mà nó nặng như núi Tu Di, chúng ta phải tự lo lấy, đừng có nên sơ ý. Chúng ta đang ngày đêm nói chuyện hộ niệm, và chúng ta sợ rằng là khi cuối đời mình vẫn bị những cái ách nạn làm cho mình khó khăn. Thì để giải quyết cái vấn đề này, không có cách nào khác hơn hết là phải cố tu cho nhiều hơn nữa. Ngày mai chúng ta tu một ngày tinh tấn, phải ráng mà tinh tấn tu hành. Rồi ngày ngày chúng ta phải ráng tu hành. Xin thưa thực, một câu A Di Đà Phật mà cố gắng thì mình mới thoát qua ách nạn. Nếu mà mình thay cái câu A Di Đà Phật bằng cái gì khác thì mình coi chừng bị thất bại. Tôi ví dụ như ngày nay tôi nói chuyện với một sư cô ở Bình Đức. Sư cô nói là nửa đêm sư cô còn phải tụng kinh này, tụng kinh nọ. Rồi sư cô nó còn nghe pháp này, nghe pháp nọ. Tôi nói nghe pháp là để cho sư cô đi thuyết kinh giảng đạo. Sư cô có đi thuyết kinh không? Nói dạ không, tôi không có đi thuyết kinh. Không có đi thuyết kinh thì nếu mà ngộ đạo ra một câu A Di Đà Phật mới cứu được cái nạn của cô. Chứ nếu mà cô còn nghĩ cái này như cái nọ, chưa đi cái công đức, nhất định khi mà tới bây giờ phút lâm chung, những cái mà cô dành nhiều thời giờ nó sẽ hiển hiện ra. Một cái câu kinh hiển hiện ra không phải là một câu A Di Đà Phật. Một lời pháp hiển hiện ra không phải là một cái câu A Di Đà Phật. Như vậy 10 cái hiển hiện đó không phải là 10 câu A Di Đà Phật thì có thể cô bị trở ngại. Chính vì thế mà nhất định phải hôn tu câu A Di Đà Phật. Đừng có ý ý vào đang hộ niệm nữa, ta phải niệm cho thuần thục đi, để rồi cái duyên đó gặp một người. À anh Minh Trí ơi niệm Phật, à anh Dị Âm ơi niệm Phật, tự nhiên tôi ta nhớ liền. Tại vì sao? Tại vì trong lúc chúng ta niệm Phật đó, bao nhiêu cái đau đớn nó dồn vào trong đầu ta quên liền. Bao nhiêu cái mệt mỏi nó dồn, chúng ta quên liền. Quên liền tức liền. Chỉ có cái người đó bên cạnh nhắc niệm Phật đi, rồi họ niệm mình nghe chính cùng lỗ tai mình, nghe cái câu A Di Đà Phật đó mà mình nhớ, mình niệm theo. Rồi chính nhờ cái người hộ niệm đó, người ta hồi hướng công đức cho mình, rồi ta chỉ cho mình cái câu vãng sanh, mình cũng tập nguyện vãng sanh với người ta. Chứ còn nếu không, nhiều khi Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương, mà mới Nam Mô A Di, một con đấu nó dội lên một cái quên mất đi về Tây Phương. Nó quên liền trong tâm của mình đó, chứ không phải giỡn được chứ vậy. Chính vì thế mà biết được chỗ này rồi, ta mới hiểu thêm nữa là phải chuẩn bị trước, tập buông xả cho nhiều, tập buông xả cho rất là rốt ráo, tập buông xả cho trũi lũi. Nhớ là cái tâm buông xả chứ không phải ảnh với sự buông xả. Thoải mái trong tâm, không buồn, không phiền, không lo, không sợ, không hãi gì nữa cả. Cứ một lòng một dạ mà niệm Phật, rồi nương theo đạo tràng, để chúng ta nhất định một người trong đạo tràng chúng ta khi mà bệnh xuống chúng ta tới thăm liền. Thăm không phải là nói giỡn, không phải là không thể nào đi được kỳ này đâu ngăn anh, không thể nào đi được trước tôi đâu, không nói như vậy. Mà ráng mà niệm Phật ngăn chị, ráng mà niệm Phật ngăn anh, đi ngày nào có tôi tới hộ niệm cho chị, đi ngày nào có tôi tới hộ niệm cho anh, tự nhiên làm cho người đó người ta an tâm. Người ta biết là khi mà tôi ngấp ngáp xuống, tất cả những vị đồng tu đã tới hỗ trợ. Càng an tâm chuyện nào, ta cần sung sướng, thoải mái để mà cùng nhau về Tây Phương cứu độ nhau. Xin thưa thật, nó nằm ngay tại đây, chứ không đâu cả. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chùng. Niệm Phật bên vị